Việt Nam Plus Podcast.
Chào mừng quý vị đã tới với bản tin 60 giây của Việt Nam Plus News. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau đây: tạm giam một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên, mưa đá phủ trắng vùng Tây Bắc làm 3 tỉnh thiệt hại nặng nề, chú rể bị bắt trong tiệc cưới vì dùng ma túy, tình báo Ukraine có thể liên quan tới vụ Thứ trưởng Quốc phòng Nga bị bắt, Israel tuyên bố hạ một nửa số chỉ huy Hezbollah ở miền nam Liban. Ngày 25 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên do có liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra tại địa bàn thành phố Long Xuyên. Các lệnh trên được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng các cấp phê chuẩn và các lệnh khám xét ở nơi ở, nơi làm việc cũng đang được thi hành trong sáng nay. Cũng liên quan đến tội danh trên, ngày 12 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên. Trong ngày 24 tháng 4, tại các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ hứng chịu những trận mưa đá và bị thiệt hại nặng nề. Vào 18:30 ngày 24 tháng 4, tại huyện Văn Bàn, Lào Cai, xảy ra mưa rào kèm mưa đá dữ dội, bất ngờ, trút xuống một số địa phương của huyện. Ban đầu ghi nhận một số diện tích cây cối, hoa màu và nhà dân bị ảnh hưởng. Còn tại tỉnh Sơn La, vào khoảng 16 giờ ngày 24 tháng 4, mưa đá cũng bất ngờ xuất hiện, gây thiệt hại tại huyện Vân Hồ, Sơn La, chủ yếu tại xã Lóng Luông và một số khu vực lân cận trên địa bàn huyện Vân Hồ. Trận mưa diễn ra trong khoảng 30 phút, khiến rau màu và các diện tích cây ăn quả của bà con nơi đây bị thiệt hại nặng nề. Trước đó, tại tỉnh Phú Thọ vào trưa ngày 24 tháng 4, trên địa bàn tỉnh có mưa dông, lốc và mưa đá gây thiệt hại về cơ sở vật chất và sản xuất nông nghiệp trên 9,6 tỷ đồng. Trong ngày hôm nay, các cơ quan chức năng của các địa phương đang thống kê thiệt hại, tập trung khắc phục hậu quả thiên tai. Ngày 25 tháng 4, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để mừng tiệc cưới. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hà Trung, Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng bao gồm Phùng Văn Trung, sinh năm 1993, Phùng Văn Nam, sinh năm 1993, Đặng Trọng Minh, sinh năm 1997, đều ở xã Yên Dương và Mai Hoàng Ba, sinh năm 1994 ở xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Hà Trung đã phối hợp với Công an xã Yên Dương phát hiện một số đối tượng có biểu hiện tổ chức sử dụng ma túy tại đám cưới của Phùng Văn Trung, nên đã triệu tập lên Công an xã làm việc và test nhanh ma túy. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng. Truyền thông Ukraine nói rằng cơ quan tình báo nước này có thể liên quan tới vụ Thứ trưởng Quốc phòng Nga Timur Ivanov bị bắt vì cáo buộc tham nhũng. Theo nguồn tin từ cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, vụ Nga bắt Thứ trưởng Quốc phòng Timur Ivanov dường như có liên quan tới một chiến dịch trước đó do cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine thực hiện. Ủy ban điều tra Nga cho biết, Thứ trưởng Ivanov bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga bắt giữ tối ngày 23 tháng 4 do bị nghi ngờ nhận hối lộ lớn. Nếu bị buộc tội, ông Ivanov có thể lĩnh án 15 năm tù giam. Theo truyền thông Nga, việc Moscow bắt giữ ông Ivanov dường như khá bất ngờ bởi vì vài giờ trước đó, ông vẫn còn tham gia cuộc họp mở rộng với Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu và các lãnh đạo quân sự cấp cao. Nga chưa công bố thông tin chi tiết về vụ việc cũng như nghi vấn liên quan tới cáo buộc sai phạm của ông Ivanov. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 24 tháng 4 tuyên bố quân đội nước này đã hạ một số chỉ huy của lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban. Theo tờ Times of Israel, phát ngôn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel được đưa khi IDF tiến hành đợt tấn công nhắm vào hàng chục địa điểm của nhóm Hezbollah. Theo thông báo của IDF, chỉ trong vòng ít phút, máy bay chiến đấu và pháo tầm xa của quân đội Israel đã tập trung hỏa lực đánh phá khoảng 40 mục tiêu của Hezbollah của thị trấn Eita Absat. Quân đội Israel cho biết các mục tiêu bao gồm kho vũ khí, điểm tập kết vũ khí, cấu trúc quân sự và tài sản khác của Hezbollah. Đợt tấn công được tiến hành vài giờ sau khi Hezbollah bắn tên lửa chống tăng vào một cộng đồng dân cư ở miền bắc Israel. Và những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.